Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát đi từ Washington DC, và để tiếp tục chương trình xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trần Bạc Màu.
Chương trình Áo Trần Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Nam Anh xin kính chào ông Trần Quang Dục, và trước khi mà mời ông vào vị trí host thì ông có cần gì thông báo cho khi thính giả có đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Vâng, thưa chào Nam Anh, thưa chào tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, và thưa Nam Anh, thưa quý vị. Trong chương trình hôm nay chúng tôi được chiến hữu Nguyễn Kim Hùng, nguyên hội trưởng hội cựu sinh viên sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức. Ông đồng quan điểm với ông hội trưởng biệt động quân Nguyễn Sinh là bất cứ một quân nhân nào cũng có thể ra ứng cử chức vụ chủ tịch liên hội, miễn là có sinh hoạt với lại liên hội. Theo ông Hùng cho biết thì có quá nhiều việc chúng ta cần phải làm lại, thì anh em quân đội nên ngồi lại với nhau để điều chỉnh lại một vài điều trong cái bản nội quy của liên hội. Và nhất là trong tình trạng hiện tại này, chúng ta cần phải có một sức mạnh cần thiết nhất của quân đội để đáp ứng những cái vi phạm mà Việt Cộng thường gây cho chúng ta. Thí dụ như mặc áo có cờ đỏ, có cờ máu xuất hiện ở Eden, thì chúng ta phải có những thành phần túc trực để mà làm ngay được như vậy. Thì theo thiện ý cá nhân của chúng tôi, đây cũng là ý kiến của đa số anh em mà khi tiếp xúc với các quý vị chiến hữu thì đồng ý như vậy. Trước cái tình hình như thế này, chúng tôi xin phép được trình lên quý liên trưởng và quý chiến hữu quyết định. Và bây giờ thì thưa Nam Anh, tôi đã sẵn sàng vào vị trí hot seat như thường lệ, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị, cũng nhân ngày lễ Giáng sinh, hỏi ông Trần Quang Dược có cái kỷ niệm nào trong cái thời gian mà ba lô súng đạn trên vai không, thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, thì có một cái thế này là năm 1967, lúc đó trường tướng Nguyễn Đức Thắng làm tư lệnh quân đoàn 4 kiêm vùng 4 chiến thuật. Khi mà thủ quân lục chiến vừa đổ bộ xuống Cần Thơ, thì ông tập họp tất cả các cái gọi là cái chiến đoàn thủ quân lục chiến lại, và ông nói rằng bây giờ nó có một cái trung đoàn chủ lực tỉnh 263, tôi giao cho nhiệm vụ thủ quân lục chiến làm sao trong vòng 2 tháng là phải đánh bức tụi này ra, và ngược lại nếu mà trước 2 tháng mà thủ quân lục chiến tiêu diệt được cái trung đoàn này thì tôi thả các anh về Sài Gòn, tôi không có xài nữa. Thì với tướng Thắng thì tôi nghĩ đây có là một vị tướng đầu tiên mà xài cái lực lượng tổng chỉ huy đúng nhất. Có thể một ngày ông bắt chúng tôi nhảy 2-3 xô trực thăng, và cho đến hôm ngày tối ngày 24 dạng ngày 25, sau những lần truy đuổi với cái trung đoàn 263 thì chúng tôi vây được nó. Thì khi vây xong nó thì lúc bây giờ thưa Nam Anh là đúng 6 giờ chiều, và cái lệnh hưu chiến giữa Việt Cộng và Mỹ bắt đầu có hiệu lực. Từ quân đoàn 4 xuống lệnh đến tiểu đoàn và xuống các đơn vị là tuyệt đối không được nổ súng. Mặc dù là mình đã vây được như vậy, thì thưa Nam Anh, đến đúng khoảng 12 giờ đêm thì chúng tôi nghe 3 tiếng CKC và tiếng lội nước lõm bõm mà bên này cũng nhất định không ấy. Nói lên cái điều này là chứng tỏ rằng cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một đội quân có kỷ luật. Dù vây như vậy, chúng tôi có thể bắn chết tất cả những cái người vây như vậy, nhưng mà vẫn ghìm súng để đi qua cái vùng trách nhiệm của mình. Đó là điều nhất. Và cũng đó, sau đó 5 ngày, và là ngày Tết, vào ngày 1 tháng Giêng năm 68 thì ra nghỉ quân đóng tại Cai Lậy. Đúng vào khoảng 12 giờ đêm mùng 1 thì đặc công Việt Cộng đánh vào tiểu đoàn 1 quân lục chiến, và trong cái trận đó thì tôi bị thương và được trở về bệnh viện 3 dã chiến Hoa Kỳ tại Mỹ Tho để chữa. Nói cái điều này để thấy rằng cái đội quân mà có giáo dục, có kỷ luật thì lúc nào cũng thi hành cái lệnh thượng cấp. Còn những cái đạo quân mà chỉ lừa dối một vài trận thì cái đạo quân nó chắc chắn là họ sẽ thắng đó, nhưng mà rồi cái thua sau cùng phải đến với họ, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng. Còn một câu hỏi nữa Nam Anh muốn hỏi là khi mà biết trước cái âm mưu đen tối của Việt Cộng trong cái cuộc tấn công của Việt Cộng vào ngày Tết đó, thưa ông, thì quân lực Việt Nam có cái bị cái yếu tố bất ngờ gì không, thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, câu hỏi này là câu hỏi mà làm tôi cũng phải trăn trở khi trả lời Nam Anh. Tại vì tất cả những cái báo chí thời đó, khi cái đêm Noel xảy ra xong, thì đã loan tin là Việt Cộng bao nhiêu lần vi phạm lệnh ngưng chiến ở vùng này, vùng nọ, vùng kia. Tuy nhiên, không có một cái lệnh đặc biệt từ Bộ Tổng tham mưu gửi xuống cho các đơn vị nói là phải cần phòng, đề phòng cẩn thận, tại vì không thể tin được Việt Cộng. Nó cho lệnh hưu chiến đó nhưng mà nó vẫn bắn như thường. Và kết quả là đến ngày Tết Mậu Thân thì các đơn vị đồn trú tại Sài Gòn vẫn đi phép, Bộ Tổng tham mưu vẫn đi phép. Và do đó tôi nghĩ là có yếu tố bất ngờ cho quân lực Việt Nam trong cái trận Tết Mậu Thân. Và nhưng mà phải nhờ cái trận Mậu Thân này đó mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chứng tỏ cho người Mỹ biết rằng nếu quý vị cứ cung cấp chúng tôi đầy đủ vũ khí thì chắc chắn là chúng tôi sẽ dẹp tan được cái bọn Bộ Sản. Và sau cái Mậu Thân thì thưa Nam Anh là cũng như đã thưa với quý vị là chúng ta quét sạch cán bộ nằm vùng cũng như là bọn xâm lược của miền Bắc để vào, thưa Nam Anh. Nếu đến đây thì mỗi lần đêm hưu chiến, hồi đó chúng tôi hay đùa là C5 đó, thì có bản nhạc mà anh em tôi thích nghe, tại vì những người lính sau khi chiến đấu miệt mài rồi họ muốn có một lúc nào đó để nghỉ ngơi. Thì bản nhạc mà Một Mai Giã Tử Vũ Khí của Trịnh Lâm Ngân do Duy Khánh hát, xin Nam Anh có thể cho chúng tôi nghe lại. Anh em nói là để thưởng thức lại cái thời mà mình xuống đạn bên cạnh mà nhìn trời để nghe những cái bản nhạc mà hy vọng rằng đất nước sẽ có một ngày thanh bình để mình trả lại vũ khí và trở về đời sống dân sự. Xin cảm ơn Nam Anh trước.
Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim heo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây, khép gai răng với lũy hào dâu. Lỗ châu mài với những địa lỗi đã bao phen máu anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ. Trà xuống đạn này khi sạch nợ sông núi rồi, anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nào. Vui cùng ruộng nước, cùng đàn trâu, với cây đa khóm trúc hàng cầu, với con đê có chiếc cầu tre. Đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoang phế. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cầu, với miếng trầu. Xin cảm ơn người nằm xuống, để có một ngày, có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la. Chuông chùa làng Hey. nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu.
Dạ vâng, quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Duy Khánh qua nhạc phẩm Một Mai Giả Từ Vũ Khí của tác giả Trịnh Lâm Ngân.
Thưa Nam Anh, thì khi mà Nam Anh nghe cái bản nhạc này đó thì Nam Anh thấy nó có nói lên được cái tâm trạng của những người lính mà ao ước muốn giã từ vũ khí để trở về đời sống quân sự không Nam Anh?
Nam Anh nghe cái nhạc phẩm này á, ngoài cái sự ao ước trở về về với cái đời sống dân sự, về cái đời sống bình thường, thì Nam Anh thấy rằng cũng có cái sự luyến tiếc khi mình mà đã giã từ vũ khí ra đi. Tại vì trong cái thời gian chiến đấu, mình có cái sự nghe là vì đất nước và mình có thể sẵn sàng đổ máu. Nhưng tại trong cái câu này, anh chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi. Tức là anh tuy rằng là đã đền xong nợ nước, đền đã trở về giả từ vũ khí, nhưng trong lòng anh vẫn có một cái tâm trạng vẫn còn, nghĩa là lưu luyến cái đời lính và trở về với cuộc sống bình yên của chúng ta rồi, nhưng cái lòng mà yêu tổ quốc, yêu quê hương và yêu những cái người vẫn còn trong lính, trong cái binh nghiệp thì nó vẫn còn cái sự lưu luyến nào đó.
Vậy thưa với Nam Anh là với tất cả những người lính mà còn thực sự yêu cái truyền thống của quân đội, yêu cái kỷ luật quân đội, thì khi nhìn hoặc nghe những cái bản nhạc về lính, họ cảm thấy họ ánh diện, họ đã đóng góp một phần nào cho cuộc chiến, mà họ mang văn nghệ vào cuộc chiến như nhà thơ Mai Trung Tĩnh đã nói chúng tôi, chứ không phải là mang chết chắc của cuộc chiến. Thì tôi cũng mong rằng qua những bản nhạc lính này, anh em nghe lại và tưởng tượng rằng mình đang mặc bộ quân phục của Việt Nam Cộng Hòa và hãy giữ tròn cái truyền thống của quân đội mà chúng ta đã theo từ năm 1954 đến năm 1975, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng. Để trở lại với chương trình thì thưa với ông Duật, Một người lính còn kẹt tại Sài Gòn có câu hỏi là ông với tư cách một người lính, ông có thể cho biết cái cảm nghĩ của mình về cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ vừa qua không? Tức là người ta nói tới bầu cử tổng thống đó, thì ông nghĩ như thế nào?
Vâng, thưa Nam Anh, thì cái này là thực ra là thú thực là ngoài vòng trách nhiệm cũng như là ngoài vòng kinh nghiệm, thì tôi đề nghị với Nam Anh là kỳ tới những câu hỏi như này thì Nam Anh xin mời tiến sĩ Trần Văn Hải để hỏi về Đảng Cộng Hòa, bản sách Kỳ Bông, hỏi về Dân Chủ, và cựu đại sĩ Bùi Diễn hỏi về tổng quát cái tình hình bây giờ. Riêng cá nhân chúng tôi đó thì thưa quý vị, về theo chiến hữu câu hỏi đó, thì qua cái cuộc bầu cử lần này thì nó khác tất cả những lần mà chúng tôi đã được tham dự, tức là cái dư âm của nó đến bây giờ vẫn còn rất là nặng nề cho cả hai phía Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng với sự lèo lắt và với sự trường thịnh của nước Mỹ, như ông cụ Diễn ông thường nói là nước Mỹ là cái nước mà được hưởng trời cho, thì chắc chắn tất cả những cái hiểu lầm này hoặc là những cái thắc mắc này của hai bên Cộng Hòa và Dân Chủ sẽ được giải quyết trong cái năm 2018, để Tổng thống Trump có thể làm được những cái gì mà ông đã hứa với nhân dân Hoa Kỳ là American First. Thưa Nam Anh và thưa quý vị,
qua 12 cái chương trình mà ông đã thực hiện thì nghe nói là ông sinh hoạt đến bóp quà đó thì rất thì vui lắm, tại vì nghe cái qua những cái chương trình thì người ta cảm thấy được cái sinh hoạt và thấy được cái đời sống quân ngũ nó có cái gì nó lạc quan chứ nó không có những cái gì mà bi quan giống người ta thường nghe. Thì ông có thể cho biết một cái vài ví dụ được không ạ?
Vâng, thưa ông, anh chị như thế này thì trong cái ám số mà bóp cò đó thì hai cái nghề mà khổ nhất mà bị giày la nhiều nhất là trưởng ban ba và tiểu ban phó. Thì tôi đã qua trưởng ban ba trong một thời gian dài, sau đó lên làm tiểu ban phó. Thì thưa Nam Anh, tiểu ban phó nó có như thế này: khi đội ở trong rừng thì cứ 5 ngày tôi dẫn hai đại đội, thí dụ đại đội 2, đại đội 4 đi vào, xong hết 5 ngày tôi đưa hai đại đội 2, đại đội 4 ra ngoài, tôi lại đón đại đội 3 và đại đội 1 vào vùng hành quân. Hầu như là tôi không biết đường phố là cái gì. Do đó có một cái kỳ ông tiểu đội ông thấy cực quá, ông ấy xin là thôi cơ này cho ruột ở ngoài đi, cho cánh đê ra ngoài nghỉ. Thì tôi được nghỉ thì đóng ở cái nhà cái bà cụ đó, tôi thấy ở trong có nhiều cờ quạt lắm. Thì anh em binh sĩ mới nói tôi: anh Tư ơi, mà chủ nhà này coi tướng hay lắm, anh Tư coi nói bà coi. Tôi cũng vào buổi trưa tôi bảo thì bác coi cháu khỏe với bác. Thì bà la lại: nhà tôi như thế này mà ông thiếu tá nói tôi coi tướng phố, không có, nhà tôi chỉ cúng thôi. Rồi tôi im. Thì cũng là ngày tư ngày Tết thì anh em binh sĩ nói: anh Tư kỳ này cho đánh lô tô. Nam Anh biết đánh lô tô?
Dạ biết.
À, thì nó như thế này, thì sau đánh lô tô đó thì bắt đầu đánh ra xong thì tự nhiên cái anh kêu cái đó, anh nói là ri cư. Thì Nam Anh biết số mấy không?
Dạ không.
Thì anh em mới hỏi ri cư là số mấy? Nó nói mày hỏi ông á. Thì ri cư là Bắc Kỳ 54, ri cư số 54.
Oh.
Lính họ thoải mái và vui. Cái thứ hai, tự nhiên nó kêu số dầu tiếng với cái ám thanh của tôi. Thì mấy anh em binh sĩ hỏi dầu tiếng là số mấy mày? Nam Anh biết họ cho tôi số mấy không? Số 35. Thì rồi đang cười như vậy thì tự nhiên có người lính trong cái bàn lô tô nói: anh Tư, có người đang chờ anh trình diện. Thì tôi quay ra thấy một cậu lính hỏi: cái gì mà trình diện? Tôi đó chú mày. Đấy, dạ thưa thiếu tá, tiểu đoàn trưởng nói xuống trình diện thiếu tá. Thì chúng tôi có một cái mắc ngoặc trong cấp tiểu đoàn là nếu mà có chuyện mà lính đi trễ phép các thứ đó, thì tôi là bộ tôi xử, xong tôi viết giấy cho đại đội là tôi đã phạt rồi, đại đội trưởng không phạt nữa. Thì tôi mới hỏi cái chú lính: làm gì mà trình diện tôi? Chú mày chưa thấy quan tài sao mà dám trình diện ta? Nói dạ thiếu tá, tiểu đoàn trưởng bảo xuống để thiếu tá phạt. Tôi hỏi tội gì? Thì anh ta nói là đi bao nhiêu ngày? Dạ thưa 16 ngày. Thì trên nguyên tắc là 15 ngày là chúng tôi phải báo cáo đảo ngũ rồi, mà đi 16 ngày thì là chắc chắn là có hồ sơ đảo ngũ rồi. Chứ tại sao đi nhiều vậy? Người lính mới trả lời là dạ thưa em về cưới vợ. Còn cưới vợ sao đi 16 ngày? Thế mà hỏi lại tôi thứ giá đi bao nhiêu? Thì tôi cũng có đùa với người lính là nếu mà tôi mà cưới vợ ta đi 2 tháng thì 16 ngày mà thôi gì mấy, thôi đi về đi. Khi nghe đến đây đó thì cái bà chủ nhà mà từ trên võng mà xuống thì nói một cái hành động thật từ, cái bà nói là: thôi tôi quỳ tôi lại ông là đúng là ông Phật rồi, Con tôi đi vắng có 2 ngày mà nó phạt đêm hoặc xuống. Ở đây lính 16 ngày, ông còn cho lãnh lương, rồi ông còn khuyên cho nghỉ gác những thứ. Thì bà coi cho tôi xong, biết Nam Anh bà biết nói thì sao? Bà nói là ông sắp đi tù rồi. Rồi sau tù này lâu lắm, khổ lắm. Trong lúc anh em binh sĩ người ta nói trời, ông mới được hứa làm tiểu đoàn trưởng, bây giờ đi tù thì còn trông mong gì nữa. Thì quả thật cho Nam Anh là tôi phải đi tù, đúng như bà nói. Và khi mà tôi đi tù về đó, thì 2 ngày sau thấy có một cái cặp vợ chồng dẫn một đứa bé lên. Thì hỏi tôi là anh Tư nhớ em không? Làm sao nhớ được? Nói em là cái người mà anh Tư phạt mà anh Tư không phạt đó. Thì là cái thằng bé này là cái hình mà anh Tư không phạt, bây giờ em đẻ nó. Thì cái hành động tôi cảm động lắm. Thì để nói ra anh thấy là cái cuộc sống của anh em tác chiến của tôi đó, có nhiều lúc thì chết sống cạnh kè đó, nhưng mà bên cạnh đó những phút mà chúng tôi cười rất thoải mái và rất vui tươi, thì đó là một trong những cái chuyện mà hy vọng rằng sẽ có nhiều dịp để kể cho.
Dạ vâng.
Nam Anh
và quý thính giả biết được đời lính, nhiều lúc người ta tưởng rằng là ở nơi đó là có cái sự chết chóc, sự buồn bã, sự lo lắng, nhưng mà có những giây phút như là sự chia sẻ của ông Trần Quang Dực cũng có những giây phút rất là thoải mái và đầy cái tình thương yêu bên nhau. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây Nam Anh phải xin chia tay cùng quý vị và ông Trần Quang Dực, và xin hẹn trong một chương trình lần tới ạ.
Vâng, thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, tất cả những điều mà chúng tôi kể đó thì có thể xảy ra ở thủy quân lục chiến và có thể xảy ra ở nhảy dù biệt động quân. Tại vì nhảy dù thủy quân lục chiến hay là biệt động quân chỉ là tử số, và mẫu số chung của chúng tôi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin thành thật cảm ơn Nam Anh và xin kính chào quý thính hữu.